Bài 276 là mua quyển sách nằm nhầm để chỗ nào. Đây là qua ông Su Mật Từ Phủ, tự là Sói Xuyên, Sói Mỹ Sư, tự là Sói Xuyên, hiệu là Đông Hồ Cư Sĩ. Mỗi khi theo hầu cha là Quan Long Đồ đến ý kiến Ngài Pháp Xương và Linh Nguyên, cùng nhau đàm luận suốt ngày, ông nghe qua tỏ vẻ lạnh nhạt. Tức là lúc đầu theo cha là Quan Long Đồ đó, đến gặp hai ngài thiền sư Pháp Xương và Linh Nguyên, thì ông cha đó cùng với hai vị đàm luận, nhưng mà ông thì nghe vậy thôi chứ cũng chưa có thấm gì. Nhưng mà đến khi ngài Pháp Xương quy tịch, ở trong lúc đang nói cười, thì ông mới lấy làm lạ, do đó mà phát tâm tin Phật Pháp. Rồi kịp đến sau ngày thân phụ mất, ông nghĩ đến việc báo đáp công sanh thành, mới thỉnh ngài Linh Nguyên về nhà thuyết pháp. Ngài Linh Nguyên lên tòa hỏi đáp xong, bèn nói: Này các nhân giả, chỉ như Quan Long Đồ bình thường đọc muôn quyển sách như nước rót vào bình, một giọt chẳng rơi. Hãy nói bình thường để ở đâu, để chứ không phải là đã, bình thường đó để ở đâu, và nay sau khi xả thần thức thì mua quyển sách nhầm chỗ nào để. Nghĩa là đây là một cách gọi là khéo đánh thức của ngài Linh Nguyên. Ngài gạn hỏi ở trong coi như trong hội đó, nghĩa là chỉ như cái Quan Long Đồ đó, bình thường thì đọc mua quyển sách như nước rót vào bình, tất nhiên là đọc đâu mà là nhớ đó đó. Nhưng mà rồi, nghĩa là bây giờ đây hãy nói coi, bình thường đó thì mua quyển sách đó để ở đâu đó, đọc nghĩa là đọc mua quyển sách thì đều nghĩa là giữ hết trong này, không nhớ hết trong này, nhưng mà về hỏi lại á, thì bình thường để ở đâu đó. Rồi bây giờ đây sau khi mà xả cái thần thức này rồi á, thì mua quyển sách đó cũng nhầm chỗ nào để, là thật là khó đáp, phải không? Nhưng mà ông nghe đó thì ông giật mình liền có cái chỗ sở đắc, cho nên ông mới nói tôi không buồn nữa. Như vậy là sao? Vậy thì mua quyển sách đó nó để chỗ nào? Thường thì mình mà còn sống mà theo cái tình thức suy nghĩ đó, cho nên là nghe nó để chỗ nào cái thì suy tìm coi như vậy thì mua quyển sách là coi chắc mua quyển sách đó chắc là cầu một cái căn phòng, không mà một mua quyển sách thì chắc cũng phải một căn phòng hoặc là hai cái tủ lớn, không? Còn cái đầu của mình là có chút xíu rồi thôi à, thì như vậy mua quyển sách đó là thì nó chứa vào ở chỗ nào. Cho nên ở đây phá cái niệm trên cái hình tướng, còn thấy có lớn nhỏ thì khó qua được ở chỗ này. Còn có cái thấy lớn nhỏ, có lớn có nhỏ thì mua cái sách là lớn, còn cái đầu này có chút xíu thì nhốt nó vô chỗ nào. Thành ra còn cái thấy lớn nhỏ là còn mắc kẹt. Mà còn thấy có chỗ để thì sao? Còn thấy có chỗ để tức là còn có chỗ nơi, mà còn có chỗ nơi thì tức là còn có lớn có nhỏ, có lớn có nhỏ thì có đến có đi, thì cái đó là cái sanh tử. Còn ở đây nếu mà rõ được xưa nay không một vật á, thì còn chỗ nào để? Xưa nay không một vật á, thì giờ để chỗ nào? Cho nên có chỗ để là thành vật rồi. Cho nên ông nghe đó là ông có sẽ đắc, tất nhiên ông biết, nhận biết rằng ở trong cái gọi là cái sanh diệt này, không? Có cái không sanh diệt, không có hình tướng, cái đó không có mất. Do đó ông nói tôi không buồn nữa. Còn người ngoài thì thấy theo trên cái hình tướng này, cho nên cái hình tướng này nó mất nó hoại đi thì liền buồn khổ, coi như là một lần đi không bao giờ gặp lại nữa. Còn ở đây thì ông thấy rằng trong cái sanh diệt này nhưng mà có cái không bao giờ mất, cho nên nó không buồn nữa. Nhưng mà ngài Linh Nguyên đó, ngài xuống tòa, ngài nó hỏi để mà gạt gạn lại: học sĩ vừa rồi thấy cái gì liền nói thế ấy. Thì ông mới thưa: nếu có chỗ thấy thì tức là làm ngu chết hòa thượng rồi. Rất là đó, rất là hay. Có chỗ thấy thì tức là làm ngu chết hòa thượng rồi. Mình thấy cái trong cái chỗ mà đối đáp đó, thì có khi là cũng không có nhường nhau, không? Đó. Bởi vì sao? Nếu mà có chỗ thấy á, không? Có chỗ thấy thì tất nhiên là có kia có đây rồi, mà có kia có đây thì tức là cách nhau rồi, cách nhau tức là làm ngu rồi, làm ngu hòa thượng rồi, không? Đó. Cho nên khi nói như vậy thì ngài Linh Nguyên đó, ngài bảo thế ấy thì lão tăng chẳng bằng, không? Thì ông mới thưa vậy chứ thì hòa thượng là tâm hạnh gì? À, Linh Nguyên liền cười to vậy thôi. Là tâm hạnh gì? Tâm hạnh là cái gì? Tâm hạnh của mình, tâm hạnh là những cái mà nó máy động ở trong này nè, mà những cái mà nó ngầm ngầm ở trong này thì cái đó ai biết được. Cho nên cái đó thì tự biết thì thôi, chứ sao mà người ngoài mà dòm được. Cho nên hỏi là hòa thượng là tâm hạnh gì thì ngài Nguyên cười to vậy thôi. Thì đó là để thấy, nghĩa là ông Su Mật Từ Phủ cũng là đã từng có cái gieo cái duyên lành với Bát Nhã cũng sâu dày, cho nên rồi nghĩa là tuy là trong thân cư sĩ nhưng mà rồi cũng khéo, cũng sáng tỏ được cái việc này. Qua niên hiệu Tỉnh Khang năm đầu, ông giữ chức Thượng Thơ Ngoại Lang, cùng với quan đồng chí Hướng Quải Bác đến nhà Trạch Mộc tại chùa Thiên Minh nỗ lực tham vấn với ngài Viên Ngộ. Ngài Viên Ngộ cũng rất vui vẻ thấy chỗ siêu việt của ông, tức là lúc này là lúc ông làm cái chức Thượng Thơ Ngoại Lang cùng với các quan, mà đồng chí Hướng tức là có chí tham thiền đó, mới Quải Bác đến nhà Trạch Mộc. Nhà Trạch Mộc á tức là phòng thị giả chứ gì hết, tức là phòng của thị giả, xưa là phòng thị giả, trong mà thị giả trong cái thiền viện xưa có một bang thị giả, nhiều thị giả, có thị giả trà nước, thị giả thánh tăng, thị giả nhiều hạng lắm, chứ không phải là một vị. Cho nên đây là phòng thị giả. Thì ở cái phòng thị giả đó thì tham vấn ngài Viên Ngộ. Ngài Viên Ngộ thấy cái chỗ mà thấy của ông nó siêu việt đó, thì ngài cũng vui vẻ. Một hôm ông mới đến phòng của thư ký, chỉ cái đảnh tướng của Viên Ngộ, mới nói lão già này gót chân vẫn chưa chấm đất, chỉ cái đảnh tướng chỉ là cái hình vẽ ngài Viên Ngộ mà trên cái đảnh đầu đó, thì cũng nói là cái lão già này gót chân vẫn chưa chấm đất. Thì lão già đó lão già nào? Thường ở trong sách thiền gọi là nói cái gót chân vẫn chưa chấm đất đó, là chỉ chưa có cái chỗ nhận, chưa có chỗ tỏa sáng được, chưa có chỗ phát minh được đó, cái gót chân chưa chấm đất. Thì ở đây ông chỉ cái tượng đó, ông nói cái lão già này gót chân vẫn chưa chấm đất. Thì đó là ông có cái chỗ thấy gì, muốn đánh thức cái gì, nhận cái chỗ đó thì rõ ràng là cái lão già đó là già gót chân chưa chấm đất rồi, thì muốn chỉ cái lão già sống gì nữa. Cho nên đây cũng gần giống cũng như là hỏi là cao tăng ở đây, nhưng mà cao tăng ở đâu? Thì ngài Viên Ngộ ở đây là bởi vì hình đảnh tướng là đảnh tướng của ngài Viên Ngộ, mà ngài Viên Ngộ là cũng đang hiện tiền đó, cho nên ngài Viên Ngộ ngài liền ở chỗ này phải thêm chút là ngài Viên Ngộ mới nghiêng mặt mới nói con ba ở trong hũ đâu từng chạy. Thì ông liền thưa hãy mừng gót chân lão già đã chấm đất. Đó bây giờ đó. Nhưng mà nghe nói như vậy đó, người thường thường á thì không khéo á thì nghĩa là cũng dễ làm cho cái người khác lầm, không nhận đó thì cũng nhận cái tướng, không mà nhận cái tướng trên cái tướng đó thì coi chừng dễ lầm lẫn chân giả. Cho nên ngài Viên Ngộ bảo chớ chê bai y, không thì ông bèn thôi. Tuy vậy không chớ chê bai y, ngay khi mà nghiêng mặt đó thì là cái chỗ gì rồi, ngay chính khi lúc mà nghiêng mặt đó thì nó vẫn đang hiện hữu đó, thì cái đó mới là cái sống. Còn mà cái đảnh tướng ở trong cái tượng đó là cái gì? Cho nên ở đây chính khi ngài Viên Ngộ nghiêng mặt đó, ngài bảo là con ba trong hữu đâu từng chạy, nó đang hiện hữu đây, có mất đâu. Thì đó khéo thấy chỗ đó thì mới thấy được cái cao tăng mà mới thấy được cái đảnh tướng sống. Cho nên ông mới thưa hãy mừng lão già gót chân đã chấm đất. Nhưng mà nếu mà cái người ngoài đó nghe như vậy rồi cũng nhận cái nghiêng mặt hoặc là nhận cái tướng trên đảnh đó mà cho là thật á, thì cũng không khéo là cũng vẫn còn mê. Cho nên ngài cũng bảo chớ chê bai y, phải thấy được cái gì thấu qua cái tướng đó, cái sống động ở trong đó, thì cái đó mới là cái thật. Thì cái đó thì ông nghe giờ đang bèn thôi. Đó là một qua một cái phần của ngài ông Xu Mật Từ Phủ, cũng là một cư sĩ, cư sĩ mà cũng tóa được cái chỗ thấy nó sáng suốt như vậy.